Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài viết của giáo sư George Wachel về Mục vụ giới trẻ của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ hai trong tuần 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, nhân ngày Sa-bát, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám, làm cho bà đau yếu đã 18 năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, người liền gọi bà đến mà bảo rằng, hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà. Rồi người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng, có 6 ngày người ta phải làm việc, vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sa-bát. Chúa trả lời và bảo ông ta rằng, hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sa-bát, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã 18 năm nay. Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sa-bát sao? Khi người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng người đã thực hiện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi chăm sóc bệnh nhân, người ta thường đề ra một số nguyên tắc. Chẳng hạn, cảm thông với bệnh nhân, ứng xử phù hợp với những hạn chế của bệnh nhân, khuyến khích giúp bệnh nhân lạc quan, cầu nguyện cho bệnh nhân, chú ý đến các quy tắc về sức khỏe. Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành cho người phụ nữ bị còng lưng. Nhưng viên trưởng hội đường Do Thái lại phàn nàn vì Chúa Giêsu đã làm điều đó trong ngày Sa-bát. Đối với người Pha-ri-sêu vào thời Chúa Giêsu, chăm sóc bệnh nhân được coi là một công việc và do đó bị cấm vào ngày Sa-bát, trừ khi có nguy cơ tử vong. Người phụ nữ này không có nguy cơ tử vong, nên việc Chúa Giêsu chữa cho bà khỏi bệnh được người Pha-ri-sêu xem là một hình thức chăm sóc. Và do đó, họ trách Ngài đã làm việc vào ngày Sa-bát. Quả thật, người Pha-ri-sêu giải thích luật ngày Sa-bát quá chặt chẽ, đến nỗi trở nên vô lý, và họ không nhận ra mình đã thiếu bác ái như thế nào. Tuy nhiên, mặc dù chỉ là những con vật, nhưng họ đã cởi dây, dắt bò hay lừa của mình cho chúng uống nước. Trong khi đó, họ lại phản đối Chúa Giêsu cởi trói cho người phụ nữ đã bị Satan trói buộc trong 18 năm. Trong mắt viên trưởng hội đường, Chúa Giêsu đã vi phạm luật Sa-bát. Viên chức này chỉ nhiệt thành với hình thức của lề luật, nên đã không thấy tinh thần cốt lõi của lề luật là mến Chúa yêu người, không nhận ra Thiên Chúa còn hành động bên ngoài lề luật. Thiên Chúa luôn lớn hơn lề luật, kể cả luật tôn giáo. Người bệnh nào cũng đáng được chăm sóc. Có thể chúng ta không chữa lành bệnh như các bác sĩ, nhưng chúng ta có bổn phận làm hết sức mình có thể để chăm sóc bệnh nhân. Chăm sóc người bệnh là một trong những công việc thiêng liêng của lòng thương xót, nằm trong thương xác bảy mối. Khi ngày giờ và hơi thở cuối cùng của chúng ta đến, mỗi người trong chúng ta sẽ giáp mặt Chúa Kitô diện đối diện. Chúa Kitô sẽ cho chúng ta thấy lịch sử cuộc đời chúng ta và sẽ cho chúng ta thấy tất cả những khoảnh khắc chúng ta thể hiện lòng bác ái yêu thương. Ngài sẽ dựa trên việc chúng ta đã yêu thương nhiều hay ít, nhất là đối với người bệnh tật, mà ra phán quyết đời đời cho chúng ta. Ngài nói rằng, khi con người ngự đến trong vinh quang, có tất cả các thiên sứ theo hầu, để phán xét chung thẩm về nhân loại. Ngài sẽ phán với những người được chọn bên phải rằng, ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, và phán với những người bên trái rằng, ta đau yếu, các ngươi chẳng viếng thăm. Tình yêu biểu lộ cụ thể như thế ấy, nó đòi hỏi thời gian và sự hy sinh. Vì vậy, mặc dù chúng ta có bận rộn với công việc thế nào đi nữa, với bổn phận trong gia đình hay với những lời hứa phải thực hiện, chúng ta vẫn nên dành thời giờ để thăm nom và cầu nguyện cho những người thân yêu và bạn hữu của chúng ta đang phải chịu bất kỳ bệnh tật nào, về tinh thần cũng như thể lý. Chúa Kitô muốn chạm đến họ thông qua chúng ta. Ngài muốn chúng ta làm trung gian cho tình yêu của Ngài đối với mọi bệnh nhân. Lạy Chúa Giêsu, việc tốt lành Chúa làm cho con người có thể nhận lại những phản ứng khác nhau. Có người đón nhận và tôn vinh Chúa, lại cũng có người tức giận và bác bỏ. Xin ban cho chúng con khả năng để nhận ra những cách thức Chúa đang hoạt động ở giữa chúng con, nhận ra nhu cầu chúng con cần được Chúa chữa lành và nhận ra sự hiểu biết giới hạn của chúng con trước đường lối mầu nhiệm của Chúa. Amen. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Các hoạt động cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 vừa qua là ngày quyết định của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Trong phiên khoáng đại thứ 21, sáng 26 tháng 10, các nghị phụ nghe trình bày dự thảo cuối cùng của văn kiện chung kết. Sau đó, trong phiên khoáng đại thứ 22, từ lúc 4 giờ chiều, các nghị phụ bỏ phiếu văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục để đệ trình lên Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ quyết định công bố ngay hoặc sẽ dùng để soạn thảo tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục như thói quen từ trước đến nay. Phiên họp kết thúc với Thánh Ca Te Deum tạ ơn Chúa. Trước đó, sáng thứ Sáu, 26 tháng 10, đa số các nghị phụ được nghỉ ngơi, trong khi Ủy ban soạn thảo văn kiện chung kết đã nhóm họp để điều chỉnh dự thảo văn kiện chung kết dựa theo các đề nghị của các nghị phụ. Trong phiên khoáng đại những ngày qua, đã có 82 nghị phụ đưa ra những yêu cầu sửa chữa dự thảo này. Trong phiên khoáng đại thứ 20, chiều 26 tháng 10, các nghị phụ bỏ phiếu bầu các thành viên Hội đồng Hậu Thượng Hội đồng Giám mục thứ 15 với nhiệm vụ tiến hành những công việc cần làm sau công nghị giám mục này và chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 16 sẽ nhóm trong vòng 3 năm tới đây. Thuộc hội đồng này sẽ có 3 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Cũng nên nhắc lại, trong phiên khoáng đại chiều 24 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trao tặng tất cả 49 dự thính viên của Thượng Hội đồng Giám mục một cuốn sách toát yếu đạo lý xã hội Công giáo, gọi tắt là Ducat, rút từ những văn kiện quan trọng nhất của các vị giáo hoàng, từ thông điệp Rerum Novarum Tân sự của Đức Leo thứ 13 cho đến thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha đương kim về vấn đề bảo vệ căn nhà chung của nhân loại, và cả tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Cuốn toát yếu này đã được Đức Thánh Cha mạnh mẽ mong muốn và ngài định nghĩa đây là một cuốn cẩm nang hướng dẫn sự dấn thân xã hội được soạn ra và nhắm đến giới trẻ Công giáo. Trong lời tựa của cuốn này, Đức Thánh Cha viết: với sự giúp đỡ của Tin Mừng, chúng ta được trợ giúp để thay đổi bản thân trước tiên, rồi đến môi trường sống của chúng ta, và sau cùng là cả thế giới. Thực vậy, với sức mạnh của Tin Mừng, chúng ta có thể thực sự thay đổi thế giới. Cũng trong cuộc họp báo trưa ngày 25 tháng 10, Đức Hồng Y Juan Piero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, tiết lộ rằng, văn kiện chung kết có nói rộng rãi đến những vụ lạm dụng tính dục trẻ bị thành niên trong giáo hội và về chỗ đứng của phụ nữ trong lòng giáo hội. Điều này không có nghĩa là trở lại vấn đề truyền chức thánh cho phụ nữ. Dự thảo thư của Thượng Hội đồng Giám mục gửi giới trẻ đã được đại diện của Ủy ban soạn thảo là Đức cha Emmanuel Gobilla, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Lyon bên Pháp, trình bày sáng 24 tháng 10 vừa qua và đã có nhiều phản ứng, khiến Ủy ban phải sửa chữa lại lá thư này. Lá thư, sau khi được các nghị phụ thông qua, được công bố trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục sáng Chủ nhật 28 tháng 10. So với hai Thượng Hội đồng Giám mục năm 2014 và 2015 về gia đình, Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ hiện nay diễn tiến trong yên hàn, đến độ cả đề tài gây tranh luận nhiều trước đó trong dư luận đã không tạo nên tranh biện sôi nổi trong công nghị giám mục này. Và theo các nguồn tin chính thức, chỉ có một bài tham luận ủng hộ việc thay đổi đạo lý của giáo hội Công giáo về đồng tính luyến ái. Trong cuộc họp báo sáng ngày 26 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Eamon Martin, giáo chủ Công giáo Ireland, tuyên bố rằng người nào đã mong đợi từ Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ một sự thay đổi đạo lý về đồng tính luyến ái, về vai trò của phụ nữ hoặc về chức linh mục thì sẽ thất vọng. Đức Tổng giám mục Martin nhấn mạnh rằng đây không phải là một thượng hội đồng bàn về các vấn đề đạo lý, nhưng bàn về người trẻ, ơn gọi và sự phân định. Về vấn đề lạm dụng tính dục, Đức Tổng giám mục Martin cũng kể lại rằng, khi đến Roma, chúng tôi nghĩ vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục như thể đây là vấn đề nghiêm trọng nhất cần phải đương đầu, xét vì những gì đã xảy ra trước đó. Và quả thực, trong tuần lễ đầu tiên, vấn đề lạm dụng được nói đến nhiều trong các phiên họp khoáng đại và trong các nhóm nghị phụ. Nhưng rồi vấn đề này tái xuất hiện trong các cuộc thảo luận nhóm và không còn ở trung tâm nữa. Điều quan trọng là tất cả các nước cần đối phó với vấn đề lạm dụng vì có những miền trong giáo hội vấn đề chưa trỗi lên, chưa được đưa ra ánh sáng. Những vụ lạm dụng ấy còn bị phủ nhận. Nhưng một sự ý thức về vấn đề này chắc chắn sẽ đến vào tháng 2 năm tới, năm 2019, khi Đức Thánh Cha nhóm họp với các vị chủ tịch các hội đồng giáo mục trên thế giới về cuộc khủng hoảng này. Cũng trong cuộc họp báo nói trên, Đức Hồng Y Christoph John Bon, dòng Đa Minh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Áo, cho biết, Thượng hội đồng giám mục đã nói đến những chấn thương, các vết thương và những bất công kinh khủng mà nhiều người trẻ phải chịu nơi đất nước của họ, những cuộc di dân, lạm dụng, tình trạng bấp bênh, nghèo đói, nạn buôn người, các vấn đề tâm thần, bệnh trầm cảm, vân vân. Đức Hồng Y John Bon nói, Thượng hội đồng giám mục đã bàn về các vấn đề phức tạp trên đây với tâm tình thiện cảm, cảm thông và với khả năng khoa học chuyên môn. Tôi hy vọng có một tiếng nói mạnh mẽ để nói với giới chính trị và kinh tế rằng, trong thế giới này có bao nhiêu là bất công, trong đó điều đầu tiên phải kể đến là vấn đề di cư. Người ta đặt câu hỏi, tại sao bao nhiêu người trẻ tìm cách chạy trốn khỏi đất nước của họ? Phải chăng vì họ không thấy tương lai? Ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, thông báo rằng, trong ngày 27 tháng 10, dự thảo văn kiện chung kết được tuyên đọc tại phiên khoáng đại và các nghị phụ sẽ bỏ phiếu từng đoạn một, cần có 2/3 số phiếu của các nghị phụ để được thông qua. Ngoài ra, các thanh niên thiếu nữ dự thính viên tại Thượng Hội đồng Giám mục đã tổ chức những mục văn nghệ để cảm ơn Thượng Hội đồng Giám mục. Mỗi người đóng góp một tiết mục rút ra từ văn hóa của họ. Theo các dữ kiện được Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục công bố, trong hơn 3 tuần nhóm họp, đã có 240 nghị phụ trên tổng số 267 vị và 32 dự thính viên đã lên tiếng phát biểu trong 19 phiên họp khoáng đại về 3 phần của tài liệu làm việc. Trong các cuộc thảo luận tự do, có 69 nghị phụ và 13 dự thính viên lên tiếng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Crooks hôm 25 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ và là thành viên của Ủy ban soạn văn kiện chung kết, chống lại ý tưởng gán cho văn kiện giá trị huấn quyền chính thức của Hội Thánh. Mặc dù theo tông hiến mới của Đức Thánh Cha, nếu Đức Giáo Hoàng muốn, thì văn kiện này có thể mang đặc tính huấn quyền chính thức. Đức Hồng Y Gracias nói, nhiều nghị phụ không phải là thần học gia và một số đề nghị trong văn kiện có thể bị hiểu không đúng về thần học và thậm chí đáng tranh luận. Đức Hồng Y cũng nói đến một bất tiện khác về ngôn ngữ, nhiều nghị phụ không biết đủ tiếng Ý. Khi họ không hiểu rõ thì làm sao có thể bỏ phiếu? Dự thảo văn kiện này được viết bằng tiếng Ý và không có dự kiến dịch ra sinh ngữ khác trước khi bỏ phiếu. Đức Hồng Y Gracias nói thêm rằng, một số khía cạnh của văn kiện không phải là kết quả của các cuộc thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục này. Chẳng hạn những từ như phân định, đặc tính công nghị là những ý tưởng của Đức Thánh Cha Francisco và không phải là những kiểu nói nổi bật trong các bài phát biểu của các nghị phụ. Vậy mà các thành ngữ này được nói rất nhiều trong dự thảo văn kiện chung kết. Theo Đức Hồng Y Gracias, các từ đó được Đức Hồng Y Lorenzo Tổng Thư Ký và hai Linh Mục Tổng Thư Ký đặc biệt đưa vào dự thảo. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, mỗi ngày giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục làm phép lạ. Đại sứ Nikki Haley đã dùng bài diễn văn của mình tại bữa ăn tối Ann Smith hàng năm ở thành phố New York để ghi nhận những nỗ lực của giáo hội Công giáo nhằm giải quyết những tai tiếng lạm dụng tình dục, trong khi vẫn tiếp tục công việc đáng kinh ngạc nhằm giúp hàng triệu người tuyệt vọng trên khắp thế giới. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là khách mời danh dự tại buổi tiệc gây quỹ cho Tổng giáo phận New York tổ chức ngày 18 tháng 10 vừa qua. Trong bữa tối để giúp thu hàng triệu đô la cho các hoạt động từ thiện của giáo hội tại thành phố New York, cô Haley nói rằng những nỗ lực bác ái mà cô đã nhìn thấy vượt xa phạm vi của thành phố lớn nhất nước Mỹ này. Trong thời gian làm đại sứ, cô Haley nói rằng cô đã từng đến một số nơi tối tăm thực sự, nơi mà những đau khổ mà nhiều người phải chịu đựng vượt quá trí tưởng tượng của hầu hết người Mỹ. Cô nói, tôi đã đến biên giới giữa Colombia và Venezuela, nơi mọi người phải đi bộ 3 giờ mỗi chiều trong ánh mặt trời rực rỡ để có được bữa ăn duy nhất cho ngày hôm đó. Ai cung cấp những bữa ăn đó? Đó là giáo hội Công giáo. Tôi đã từng đến các trại tị nạn ở Trung Phi, nơi những thiếu niên bị bắt cóc và buộc phải trở thành những người lính nhi đồng, và là nơi các cô gái trẻ bị cưỡng hiếp như cơm bữa. Ai là người đi đầu trong việc thay đổi thứ văn hóa băng hoại và bạo lực này? Đó là giáo hội Công giáo. Cô Haley cũng thừa nhận những cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục đã làm rung chuyển giáo hội cả ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Cô nói mình sẽ thiếu sót nếu không đề cập đến những vụ tai tiếng gần đây. Nhưng cô lưu ý rằng lạm dụng tính dục và bạo lực không phải là một vấn đề giới hạn trong giáo hội, mà là một trong những vấn đề có liên hệ sâu sắc đến gia đình người Mỹ. Chính trong bối cảnh gia đình, lạm dụng tính dục và bạo lực là những vấn nạn trầm trọng nhất, và đó là một vấn đề ít được đề cập đến. Cô ghi nhận giáo hội Công giáo đã có nghĩa vụ với nạn nhân. Cô nói, vị thế của giáo hội là bên cạnh các nạn nhân đang phải chịu đựng nỗi đau khổ. Tôi biết các nhà lãnh đạo giáo hội nhận ra trách nhiệm sâu sắc của mình trong việc giải quyết thất bại đạo đức này, và giáo hội đang hành động. Đồng thời, vị đại sứ nói thêm rằng, sẽ là bi thảm nếu vụ tai tiếng lạm dụng này khiến thế giới mù lòa trước những điều tốt đẹp tuyệt vời mà giáo hội Công giáo đang thực hiện mỗi ngày. Đại sứ Haley gọi các công trình toàn cầu của giáo hội Công giáo trong các lĩnh vực từ thiện, giáo dục và chăm sóc sức khỏe là những phép lạ hàng ngày, và cô nói rằng những phép lạ đó là con đường của giáo hội. Sự kiện thường niên này nhằm quyên góp cho quỹ Alfred E. Smith phục vụ những trẻ em nghèo nhất trong tổng giáo phận New York, bất kể chủng tộc, tín ngưỡng hay màu da. Mỗi năm, bữa ăn tối lại mời một chính trị gia nổi bật đến nói chuyện. Trong những năm bầu cử tổng thống, cả hai ứng cử viên chính đều được mời. Nikki Haley là một người Mỹ gốc Ấn. Gia đình cô theo đạo Sikh. Sau khi lấy chồng, cô theo đạo Tin lành Methodist. Vào những ngày đầu tháng 10 vừa qua, cô thông báo rằng cô sẽ từ bỏ vai trò của mình tại Liên Hiệp Quốc vào cuối năm 2018 để trở lại với chính trường Hoa Kỳ. Cô Haley đã làm đại sứ Liên Hiệp Quốc kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Trước đó, cô là thống đốc bang South Carolina. Bữa ăn tối tại New York vừa qua đã thu được gần 4 triệu Mỹ kim.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết của giáo sư George Reagan về một vụ giới trẻ của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Nhân kỷ niệm 40 năm Đức Hồng Y Carol Wojtyla được bầu làm giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, và vào giữa lúc Thượng Hội đồng Giám mục về Thanh niên đang diễn ra tại Roma, George Reagan, người viết tiểu sử vị Thánh giáo hoàng Ba Lan, có một bài nhận định đăng trên First Things ngày 17 tháng 10 năm 2018. Sau đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài viết nói trên của giáo sư George Reagan qua bản dịch Việt ngữ của Đặng Tự Do. Là một người Ba Lan, Đức Carol Wojtyla có một cảm thức rất nhạy bén về sự trớ trêu của lịch sử. Vì thế, từ vị trí hiện nay giữa Cộng đoàn Các Thánh, ngài có lẽ cảm thấy ngỡ ngàng trước sự kiện trớ trêu rằng Thượng Hội đồng Giám mục về tuổi trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi, hiện đang được tiến hành tại Roma, đã diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 40 cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai vào ngày 16 tháng 10 năm 1978. Điều trớ trêu ở đây là gì? Thưa, trớ trêu ở chỗ, hầu hết các phương thức một vụ thanh thiếu niên thành công nhất của một triều giáo hoàng trong lịch sử hiện đại, và có lẽ là trong suốt toàn bộ lịch sử, đã bị bỏ qua trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018. Và hàng lãnh đạo Thượng Hội đồng dưới thời Hồng Y, Lorenzo Bandisseri, dường như miễn cưỡng một cách kỳ lạ khi nhắc đến giáo huấn và các mẫu gương của ngài. Nhưng hãy vượt ra ngoài cái trớ trêu này. Đâu là những bài học mà Thượng Hội đồng có thể rút ra từ Đức Gioan Phaolô thứ hai vào ngày kỷ niệm ngọc cuộc bầu cử giáo hoàng của ngài? 1. Những câu hỏi lớn vẫn như vậy thôi. Một số giám mục tại Thượng Hội đồng năm 2018 đã nhận xét rằng những người trẻ ngày nay đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới khi các giám mục được nêu trên lớn lên. Rõ ràng là có một chút yếu tố nào đó của sự thật ở điểm này, nhưng cũng có một sự nhầm lẫn giữa những thứ phù du và những điều vĩnh cửu. Năm 1948, khi Hồng Y Adam Sapieha sai linh mục trẻ Wojtyla đến giáo xứ Thánh Florian để bắt đầu một sứ vụ cho sinh viên đại học sống gần đó, mọi thứ ở Cracovia chắc chắn khác rất xa so với thời Wojtyla còn là sinh viên tại Đại học Jagiellonian vào những năm 1938-1939. Năm 1948, Ba Lan đã bị đóng băng sâu kín trong chủ nghĩa Stalin, và các hoạt động thanh niên công giáo có tổ chức đã bị cấm. Cuộc sống xã hội và văn hóa tự do, trong đó Wojtyla đã được hưởng trước khi Đức Quốc xã đóng cửa Đại học Jagiellonian, không còn nữa, và tuyên truyền vô thần đã ra rã suốt ngày trong nhiều lớp học. Nhưng Wojtyla biết rằng, những câu hỏi lớn liên quan đến những người trẻ tuổi. Mục đích của tôi trong cuộc đời này là gì? Làm thế nào để hình thành tình bạn lâu dài? Cao quý là gì và tầm thường là gì? Làm thế nào để định hướng trước những gập ghềnh của cuộc sống mà không phải chấp nhận những nhượng bộ nghiêm trọng? Điều gì mang lại hạnh phúc thực sự là những điều luôn luôn giống nhau. Chúng luôn luôn như vậy, và chúng sẽ luôn là như vậy. Nói với những người trẻ tuổi ngày hôm nay rằng họ hoàn toàn khác biệt là sai trái, và đó là một hình thức thiếu tôn trọng. Ngược lại, giúp những người đang trưởng thành đặt ra những câu hỏi lớn và vật lộn với những điều vĩnh cửu mới chính là thực sự coi trọng họ. Đức Wojtyla biết điều đó, và các giám mục tại Thượng Hội đồng năm 2018 cũng nên biết như vậy. 2. Việc tháp tùng với thanh niên cần phải dẫn họ đến đích điểm nào đó. một số sinh viên được Đức Wotila coi sóc một vụ tại giáo xứ Thánh Florian đã trở thành bạn của tôi, và khi tôi yêu cầu họ mô tả về Ngài trong tư cách một người bạn đồng hành, một vị linh hướng và một cha giải tội, họ luôn nhấn mạnh đến hai điểm. Một sự chăm chú lắng nghe dẫn đến các cuộc đối thoại có chiều sâu, một sự kiên quyết đòi buộc trách nhiệm cá nhân đối với những chọn lựa được đưa ra trong cuộc sống. Một người trong số họ cho tôi biết, chúng tôi nói chuyện hàng giờ và Ngài làm sáng tỏ câu hỏi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe Ngài nói, con phải làm thế này. Điều Ngài luôn luôn bảo chúng tôi là, con phải lựa chọn. Đối với Đức Carol Wotila, một vụ thanh niên cần phải nhẹ nhàng, nhưng sự cương quyết đòi hỏi các quyết định luân lý nghiêm túc mới chính là ý nghĩa đích thực của đồng hành. Một thuật ngữ mơ hồ trong Thượng Hội đồng năm 2018. 3. Chủ nghĩa anh hùng không bao giờ là lỗi thời. Khi, trong tư cách giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô thứ hai đề xuất việc hình thành Ngày Giới Trẻ Thế Giới, phần lớn giáo triều Roma nghĩ rằng Ngài đã đánh mất các cảm quan của mình. Những người trẻ tuổi vào cuối thế kỷ 20 chẳng quan tâm đến một lễ hội quốc tế bao gồm giáo lý, đàn thánh giá, xưng tội và thánh thể đâu. Ngược lại, Đức Gioan Phaolô đã hiểu rằng cuộc phiêu lưu để sống một cuộc sống với những nhân đức anh hùng vẫn hấp dẫn trong thời hậu hiện đại như nó đã từng hấp dẫn vào thời tuổi trẻ của Ngài. Và Ngài tin tưởng vững chắc rằng các nhà lãnh đạo tương lai của thiên niên kỷ thứ ba trong lịch sử Kitô giáo sẽ đáp lại lời mời gọi cho cuộc phiêu lưu đó. Điều đó không có nghĩa là họ sẽ thập toàn thập mỹ, nhưng như Ngài đã từng nói với những người trẻ trong rất nhiều dịp, đừng bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì kém hơn so với sự vĩ đại tinh thần và đạo đức mà ân sủng của Thiên Chúa có thể tạo ra trong cuộc sống của các con. Các con sẽ thất bại, tất cả chúng ta đều thất bại, nhưng đừng hạ thấp kỳ vọng. Hãy đứng dậy, rũ sạch bụi bặm, tìm kiếm sự hòa giải. Nhưng đừng bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì ít hơn so với chủ nghĩa anh hùng mà chúng con được sinh ra để hướng đến. Thách thức đó, sự tự tin mà những người trẻ thực sự khao khát sống với một trái tim không chia cắt, đã bắt đầu một cuộc phục hưng nơi những thanh niên và trong nền mục vụ đại học, trong các phần sống động của giáo hội trên thế giới. Thượng Hội đồng năm 2018 nên suy ngẫm về kinh nghiệm này và coi trọng nó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài viết của giáo sư George Weigel về Một vụ giới trẻ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một học hỏi phụng vụ tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến ngày 28 tháng 4 năm 2017. Chúng ta tiếp tục với mục năm La Mã, cấu trúc các bài hát trong phụng vụ. B lớn, âm nhạc và các bí tích khác. Số 191. Các sách phụng vụ dành cho từng nghi thức đều có những bản văn đề nghị
để sử dụng cho nhiều hoàn cảnh và kèm theo bài hát gợi ý. Vì không buộc phải dùng, nên những bản văn được đề nghị này đem lại cơ hội cho các nhạc sĩ sáng tác. Ít ra, các bản văn này cũng cho thấy thế nào là bản văn thích hợp cho những thời điểm cụ thể của nghi thức. Các bí tích khai tâm. Số 192. Trong các bí tích khai tâm Kitô giáo, chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm và được liên kết với Đức Kitô chịu chết, chịu mai táng và sống lại. Chúng ta lãnh nhận thần khí để được tháp nhập làm nghĩa tử và dự phần với toàn thể dân Thiên Chúa khi cử hành tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Chúa. Nghi thức gia nhập Kitô giáo dành cho người lớn. Phần này ít thông dụng ở Việt Nam. Số 193. Nghi thức gia nhập Kitô giáo dành cho người lớn gồm một số cử hành long trọng, đòi hỏi sự hiện diện và tham dự của cộng đoàn địa phương, vì tiến trình gia nhập của người lớn là trách nhiệm của tất cả mọi người đã được rửa tội. Vì ca hát là một trong những hình thức tham gia tích cực quan trọng nhất trong phụng vụ, nên việc quan trọng là phải chọn được những câu đáp, những câu tung hô, điệp ca, thánh vịnh và những bài ca khác, khả dĩ giúp cho toàn thể cộng đoàn tham gia vào những lúc thích hợp. Số 194. Trong nghi thức tiếp nhận vào hàng ngũ dự tòng, thường được cử hành trong thánh lễ Chúa Nhật, cộng đoàn có thể tham gia bằng việc đọc thánh vịnh hoặc ca hát, đang khi các ứng viên, những người đỡ đầu, các tác viên và cộng đoàn tập họp ở bên ngoài thánh đường. Theo quy định trong sách nghi thức, cần phải hát tung hô khi các ứng viên được ghi dấu thánh giá, sau đó hát thánh vịnh hoặc một bài ca khi mọi người tiến vào thánh đường để cử hành phụng vụ lời Chúa. Số 195. Trong nghi thức tuyển chọn, thường được cử hành vào Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, có thể hát thánh vịnh thích hợp hoặc bài ca thích hợp trong lúc xướng tên để các dự tòng ký tên vào sổ tuyển chọn. Số 196. Nghi thức thẩm vấn thường được cử hành trong các thánh lễ Chúa Nhật thứ ba, thứ tư và thứ năm mùa chay. Bản văn dành cho những thánh lễ này luôn lấy từ sách bài đọc 5A. Kết thúc nghi thức trừ tà, mọi người có thể cùng hát một thánh vịnh hay một bài ca thích hợp. Số 197. Trong đêm canh thức phục sinh, ba bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và thánh thể, vẫn được cử hành như thường lệ. Cộng đoàn nên tham gia hát những câu đáp và câu tung hô trong kinh cầu các thánh, những lời tung hô kết thúc lời nguyện làm phép nước rửa tội, và những lời tung hô sau mỗi lần rửa tội. Có thể hát một bài khi chuyển tiếp bí tích rửa tội sang bí tích thêm sức, nhất là khi những người dự tòng cần thay đổi y phục, hoặc khi có cuộc rước từ giếng rửa tội tiến lên cung thánh. Khi cử hành bí tích thêm sức, có thể hát trong khi các tân tòng được sức dầu thánh, nhất là khi có số đông tân tòng. Rửa tội trẻ em. Số 198. Nên nhớ, việc rửa tội cho trẻ em được cử hành ở những hoàn cảnh đặc thù khác nhau để dự liệu việc ca hát cho thích hợp. Khi cử hành bí tích rửa tội cho trẻ em và một số bí tích khác, những người phụ trách thánh ca cần có được kỹ năng dẫn dắt việc ca hát không có phần đệm đàn. Số 199. Bắt đầu nghi thức, cộng đoàn có thể hát thánh vịnh hoặc thánh thi thích hợp với cuộc cử hành, trong khi linh mục hay phó tế chủ sự cùng với các thừa tác viên tới cửa nhà thờ hoặc một nơi trong nhà thờ hay nơi cha mẹ và người đỡ đầu đang đứng đợi với những người sắp được rửa tội. Sau khi hỏi cha mẹ và người đỡ đầu và ghi dấu thánh giá trên trán các em, vị chủ sự mời mọi người có mặt vào trong nhà thờ để cử hành phụng vụ lời Chúa. đoạn mọi người bước theo nhau đến nơi sẽ cử hành phụng vụ lời Chúa, trong khi đó hát một bài thánh ca. Số 200. Sau bài giảng, hoặc nếu không giảng, thì sau kinh cầu khẩn các thánh truyền cầu, nên có giây phút thinh lặng, để mọi người cầu nguyện theo lời mời gọi của vị chủ sự. Sau đó hát một bài thích hợp nếu thấy thuận tiện. Sau lời nguyện trừ tà và sức dầu trước khi rửa tội, dầu dự tòng, nếu giếng rửa tội đặt ở ngoài nhà thờ hoặc không ở trong tầm nhìn của cộng đoàn, thì tất cả tiến bước về nơi rửa tội, trong khi đó hát một bài thích hợp. Thí dụ, Thánh Vịnh 23. Nghi thức rửa tội cũng cho phép hát một bài ca thích hợp sau khi tuyên xưng đức tin. Nhờ đó, cộng đoàn cùng đồng thanh diễn tả đức tin. Ngoài ra, sau mỗi lần đổ nước rửa tội, sách nghi thức chỉ định rằng cộng đoàn nên hát một câu tung hô ngắn. Số 201. Sau khi cử hành bí tích rửa tội, những người vừa được rửa tội sẽ mặc áo trắng và nhận một cây nến được thắp sáng từ nến phục sinh. Nếu số các em được rửa tội quá nhiều, cộng đoàn có thể hát cho đến khi mỗi em đã có nến. Mọi người tiến bước lên bàn thờ, trong khi hát một bài ca mang ý nghĩa thanh tẩy. Sau kinh lạy cha, phép lành và công thức giải tán, mọi người có thể hát một bài thánh ca thích hợp để diễn tả tâm tình tạ ơn và niềm vui phục sinh, hoặc có thể hát bài Magnificat của Đức Trinh Nữ Maria. Nên soạn thêm một số câu tung hô và thánh ca có thể dùng trong phụng vụ, dựa theo chương thứ 7, sách nghi thức rửa tội cho trẻ em. Cử hành rửa tội trẻ em trong thánh lễ Chúa Nhật. Số 202. Được phép cử hành bí tích rửa tội trong thánh lễ ngày Chúa Nhật, để toàn thể cộng đoàn có thể hiện diện, và mối tương quan giữa bí tích rửa tội và bí tích thánh thể được nhận biết một cách rõ ràng, nhưng không nên cử hành quá thường xuyên. Số 203. Khi nghi thức rửa tội cho trẻ em được cử hành trong thánh lễ, thì phải có những bài hát dành cho nghi thức này. Những phần có thể hát là ca nhập lễ, bài ca lúc rước đầu lễ trong nghi thức nhập lễ, lời nguyện tín hữu và kinh cầu các thánh sau bài giảng, câu tung hô sau khi tuyên xưng đức tin. Sau khi mỗi em được rửa tội, cộng đoàn có thể hát một câu tung hô ngắn. Bí tích thêm sức. Số 204. Tầm quan trọng của bí tích này đã được nêu rõ trong giáo lý hội thánh, nên sách nghi thức bí tích thêm sức kêu gọi phải lưu tâm đến tính chất long trọng và trang nghiêm của nghi thức thánh này, cũng như ý nghĩa của nghi thức đối với giáo hội địa phương. Vì thế, theo luật định, phải cử hành bí tích thêm sức trong thánh lễ. Phần ca hát trong phụng vụ bí tích thêm sức phải theo hướng dẫn được ghi rõ trong sách nghi thức bí tích thêm sức. Số 205. Ngoài ra, sách nghi thức thêm sức đề nghị trong phần tuyên xưng đức tin có thể tùy nghi đọc một công thức khác thay thế công thức đó là đức tin của chúng ta, hoặc dùng một bài hát tương xứng để tất cả cộng đoàn có thể đồng thanh tuyên xưng đức tin. Cũng thế, khi giám mục sức dầu cho các thụ nhân được thêm sức, có thể hát một bài hoặc nhiều bài thánh ca. Ví dụ, bài Veni Creator Spiritus. Số 206. Nếu cử hành bí tích thêm sức ngoài thánh lễ, thì ngoài những phần được nhắc trên đây, mọi người có thể hát thánh vịnh hoặc một bài ca thích hợp, trong khi giám mục cùng các thừa tác viên khác tiến lên cung thánh. Trong phần phụng vụ lời Chúa, theo thứ tự truyền thống, có thể sử dụng hai hoặc ba bài đọc, một bài đọc cựu ước hoặc công vụ tông đồ trong mùa phục sinh, Thánh Thư trong Tân Ước và bài Tin Mừng. Sau bài đọc 1 và bài đọc 2, có thánh vịnh hay một bài ca, hoặc có thể giữ một lúc thinh lặng. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về cộng đồng quốc tế. Vì ngoài những vấn đề chính trị quốc gia, học thuyết xã hội của giáo hội cũng đề cập đến chính trị quốc tế, từ những vấn đề hòa bình giữa các dân tộc cho tới vấn đề công bằng và phát triển, cũng như vấn đề môi sinh. Vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi chỉ xin dừng lại ở hai vấn đề. Thứ nhất, sự xây dựng cộng đồng quốc tế. Và thứ hai, hòa bình. Bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày với quý vị và các bạn về cộng đồng quốc tế. Cộng đồng quốc tế. Ngay từ khi mới thành lập, giáo hội đã ý thức rằng Kitô giáo không phải là một tôn giáo của riêng một sắc dân hay chủng tộc nào, nhưng bao trùm tất cả thế giới. Xét vì sứ mạng của giáo hội là phục vụ chương trình hòa giải đại đồng của Thiên Chúa, Ngài đã muốn cho toàn thể nhân loại được hòa hợp với nhau trong tình thương hiền phụ của Ngài. Dựa trên niềm tin ấy, giáo hội mang rất nhiều tiềm lực để góp phần vào việc xây dựng cộng đồng quốc tế mà nhân loại đang khát vọng. Ngoài chứng tá cụ thể của những cộng đoàn tín hữu, đặc biệt là các tu sĩ thuộc những chủng tộc khác nhau, giáo hội còn xây dựng nhờ những nguyên tắc đạo lý đã được chín mùi trải qua bao nhiêu thế kỷ của lịch sử. Những nguyên tắc ấy được phát biểu trong giáo huấn cận đại qua thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, của Đức Gioan 23, hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị, thông điệp Solicitudo Rei Socialis và Centesimus Annus của Đức Gioan Paulo đệ nhị. Đó là chưa kể bao nhiêu diễn văn sứ điệp gửi cho các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, UNESCO, FAO, v.v., hoặc dành cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Chúng ta có thể ghi nhận vài nguyên tắc chính như sau. Thứ nhất, tất cả nhân loại đều họp thành một dòng giống duy nhất. Việc xây dựng cộng đồng quốc tế phải đặt nền tảng cho niềm thâm tín đó. Thực vậy, những chủ nghĩa thực dân đế quốc kỳ thị chủng tộc nhiều lần đã giả thiết rằng trên thế giới này có những chủng tộc tiến hóa hơn những chủng tộc khác. Từ đó, những chủng tộc chậm tiến bị đối xử không khác với súc vật là bao. Việc nhìn nhận rằng toàn thể nhân loại thuộc về một dòng giống duy nhất đòi hỏi rằng hết mọi dân tộc phải được đối xử bình đẳng như nhau. Điều này một đảng khai trừ mọi hình thức kỳ thị, bóc lột. Đảng khác đòi hỏi cho hết các dân tộc được quyền tham dự vào sự phát triển toàn diện của nhân loại. Nguyên tắc này cần được áp dụng không những là giữa những quốc gia với nhau, nhưng còn đối với các sắc tộc thiểu số trong một nước nữa. Thứ hai, nên chính trị quốc tế cũng phải tuân theo những đòi hỏi của luân lý. Thực vậy, trong một quốc gia, luật pháp cần phải dựa trên một nền luân lý nếu không muốn rơi vào cảnh luật rừng, mạnh được, yếu thua. Nguyên tắc đó cũng phải được áp dụng cho cộng đồng chính trị quốc tế nữa, nơi mà người ta dễ rơi vào nguy cơ luật rừng hơn nữa. Lịch sử cận đại cho thấy vài cường quốc hoặc siêu cường đã áp đặt chế độ bá quyền trên chính trường quốc tế, không đếm xỉa gì tới những kẻ thấp cổ bé họng. Trong thông điệp Pacem in Terris số 80, Đức Gioan 23 đã phát biểu 4 tiêu chuẩn điều hành bang giao quốc tế, đó là chân lý, công bằng, liên đới và tự do. Nội dung của mỗi điểm được giải thích trong chính thông điệp vừa nói, cũng như trong những văn kiện kế tiếp. Nhằm cổ võ việc tôn trọng những tiêu chuẩn vừa nói, giáo hội cổ võ việc thành lập những tổ chức quốc tế có thẩm quyền để bảo đảm an ninh và việc tôn trọng công bằng. Trong chiều hướng đó, giáo hội ủng hộ và góp ý kiến xây dựng cho những cơ quan đã hay sẽ thành lập để gắn chặt thêm sự hợp tác giữa các quốc gia ở cấp hoàn cầu, ví dụ như cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng như cấp lục địa hay miền. Tuy nhiên, việc thành lập cơ quan giám sát trật tự công bằng chưa đủ, còn cần phải nghĩ đến những cơ chế nhằm phát triển tình liên đới giữa các dân tộc, nhằm san bằng hố ngăn cách giữa những nước giàu và những nước nghèo trên thế giới hiện nay. Đặc biệt, đứng trước vấn đề nợ quốc tế, thông điệp Solicitudo Rei Socialis số 43 đòi phải xếp lại toàn thể hệ thống thương mại, tiền tệ và tài chính trên thế giới. Hòa bình. Như trong bài trước chúng ta đã nói, hoạt động chính trị quốc tế cũng cần phải được chi phối bởi những tiêu chuẩn luân lý. Trong lĩnh vực này, có một vấn đề đã ám ảnh lương tâm nhân loại cách riêng, cũng như đã gây ra nhiều băn khoăn suy tư cho học thuyết xã hội, đó là vấn đề chiến tranh và hòa bình. Có thể nói được là, trong thế kỷ thứ 20, đã có sự chuyển hướng từ luân lý chiến tranh sang luân lý hòa bình. Luân lý chiến tranh. Có nhà thú vật học nhận xét rằng, trong hết các loài thú trên mặt địa cầu, chỉ có loài người mới có cảnh chiến tranh chém giết lẫn nhau. Không biết nhận xét đó đúng tới mức độ nào, nhưng dưới khía cạnh luân lý, vấn đề khẩn trương nhất mà chiến tranh đặt ra là cảnh con người giết con người đồng loại của mình. Nó đã chẳng vi phạm đến luật của Thiên Chúa, chớ giết người đấy ư. Trong quá khứ, thần học luân lý đã phải cố gắng dung hòa giữa một bên là giới răn tuyệt đối của Thiên Chúa và bên kia là vấn đề thực tiễn, tựa như trường hợp của người bị tấn công. Không lẽ cứ khoanh tay chờ chết? Các tác giả đã tìm cách trả lời bằng cách phân biệt như sau. 1. Không bao giờ được phép giết người trực tiếp. Sự ngăn cấm này có giá trị kể cả đối với các thai nhi, các người tàn tật. 2. Tuy nhiên, người bị tấn công có quyền tự vệ chính đáng để bảo vệ mạng sống của mình, cho dù sự phản ứng có thể đưa tới cái chết cho đối phương. Sự tự vệ chính đáng được áp dụng cho cá nhân cũng như cho tập thể. Dựa trên lập luận đó, tự vệ chính đáng mà luân lý đã biện minh cho chiến tranh chính đáng cũng như cho án tử hình, chống lại những người đe dọa trật tự xã hội hay tính mạng của các công dân. Như vậy, tuy rằng chiến tranh tự nó là xấu, nhưng có thể được biện minh khi có lý do chính đáng như tự vệ, bảo vệ nhân quyền bị vi phạm. Dù sao, buộc phải dùng hết các phương tiện có thể để tránh chiến tranh, và phải tính xem liệu những thiệt hại do chiến tranh gây ra có tương xứng với những quyền lợi mà chúng ta muốn tranh đấu bảo vệ hay không. Có thể nói được rằng những nguyên tắc trên đây đã được chấp nhận trong suốt bao thế kỷ. Thế nhưng sang thế kỷ thứ 20, với những trận thế chiến lôi kéo theo thiệt hại về sinh mạng của bao dân tộc, đặc biệt là với hai trái bom nguyên tử thả xuống Nhật năm 1945, nhiều nhà luân lý đã đặt lại toàn bộ vấn đề. Thành thực mà nói, những vấn nạn chống lại chiến tranh không phải chỉ do các nhà luân lý nêu lên, nhưng còn qua nhiều phong trào phản chiến đã tỏ rõ thái độ cách cụ thể qua việc khước từ nghĩa vụ quân sự hoặc bỏ súng ở chiến trường. Sự thay đổi bộ mặt chiến tranh thế giới, chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hóa học, chiến tranh vi khuẩn, vân vân, cũng đã khiến giáo hội xét lại lập trường trước vấn đề còn có chiến tranh nào chính đáng hay không. Trong thông điệp Pacem in Terris, Đức Gioan 23 đã đặt lại tính cách luân lý của vài loại vũ khí. Công đồng Vaticano đệ nhị đã nghiên cứu tính cách luân lý của những cuộc chiến toàn diện khi không còn phân biệt giới hạn của chiến trường giữa quân nhân và thường dân. Đức Paulo đệ lục thì lại nhìn tính cách luân lý dưới một khía cạnh khác. Việc thi đua vũ trang đã thu hút biết bao khả năng phát triển kinh tế của dân tộc, đang khi còn thiếu thóc lúa, trường học, nhà thương. Mặt khác, Đức Paulo đệ lục cũng phải giải quyết tính cách chính đáng của những cuộc nổi dậy chống lại ngụy quyền mà chúng tôi đã có dịp nói tới. Tất cả những văn kiện vừa nói đều nhất trí ở chỗ là cần phải xét lại tính cách luân lý của chiến tranh dựa trên một não trạng mới. Tuy rằng nguyên tắc tự vệ cổ điển vẫn còn giá trị, nhưng khó lòng có thể áp dụng vào những cuộc chiến tranh hiện đại khi mà những phương tiện sử dụng, sự tàn phá của khí giới vượt qua sự cân xứng. Thực vậy, chiến tranh không giải quyết được gì hết mà chỉ gây ra bao tổn thất tinh thần và vật chất. Đức Gioan Paulo đệ nhị đã đau lòng nhìn nhận thực tại phũ phàng đó trong thông điệp Centesimus Annus số 14, 17 và 19. Luân lý hòa bình. Lên án chiến tranh vì tính cách phản nhân đạo thì chưa đủ. Cần phải nghĩ đến việc xây dựng hòa bình nữa. Xưa kia bên Tây Phương có ngạn ngữ, muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Nhưng nay thì phải lật ngược lại câu nói đó, nếu muốn tránh chiến tranh thì phải xây dựng hòa bình. Dựa trên đạo lý cổ truyền, Đức Pio thứ 12 và Đức Gioan 23 đã trình bày bản chất và yêu sách của hòa bình. Hòa bình không phải chỉ có nghĩa là không có xung đột. Hòa bình là sự yên tĩnh của trật tự, có nghĩa là tình trạng xã hội trong đó mỗi người có đầy đủ những gì cần thiết để sống yên ổn. Hòa bình là kết quả của công bằng. Đức Paulo đệ lục đi thêm một bước nữa khi nói rằng sự phát triển là danh xưng mới của hòa bình. Thực vậy, không thể có hòa bình chân chính khi mà 3/4 nhân loại đang còn thiếu ăn thiếu mặc. Sau cùng, đứng trước những trạng huống của thế giới hiện tại như nợ quốc tế, di dân, ô nhiễm môi sinh, vân vân, Đức Gioan Paulo đệ nhị thêm rằng hòa bình là hậu quả của tình liên đới. Dĩ nhiên, những khái niệm vừa nói cần được diễn đạt ra những công tác cụ thể. Như chúng ta đã biết, ngoài những công tác ngoại giao của tòa thánh cạnh các quốc gia và các cơ quan quốc tế, Đức Paulo đệ lục còn muốn dành ra ngày đầu năm dương lịch để học hỏi, suy nghĩ và cầu nguyện cho hòa bình. Việc kiến tạo hòa bình bắt đầu từ sự giáo dục chính con tim. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo bàn về hòa bình và chiến tranh ở các số 2302 đến 2317. Còn công bằng và tình liên đới trên thế giới thì được bàn ở các điều 2437 đến 2442. Quý vị và các bạn thân mến, Với bài hôm nay, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề nói về học thuyết xã hội của giáo hội về cộng đồng quốc tế. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu một vấn đề quan trọng nền tảng, đó là con người và vấn đề nhân quyền theo giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong niềm vui năm thánh của Giáo hội Việt Nam. Mừng 30 năm các thánh tử đạo Việt Nam được tuyên phong hiển thánh. Kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn ngắm chân dung của Thánh Andre Trần An Dũng Lạc, linh mục tử đạo, để nhận ra tin mừng đang sống động và sinh hoa kết trái trong cuộc đời của Ngài. Andre Dũng Lạc sinh năm 1795, bị từ trạm ngày 21 tháng 12 năm 1839 tại Ô Cầu Giấy, dưới đời vua Minh Mạng. Ngài được phong chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 do Đức Leo thứ 13 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Và suy tôn Ngài đứng đầu danh sách 117 thánh tử đạo Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, khi nói về tình yêu, dù là tình yêu nam nữ hay tình yêu của cha mẹ, con người có rất nhiều cách thức để diễn tả và trình bày chúng. Dù ở cấp độ nào đi nữa, thì tình yêu chân thực vẫn có lý lẽ của nó. Bởi đó là chuyện của con tim đến với con tim. Do đó, tình yêu chân thật không phải là một câu trả lời đúng hay sai, nhưng đó là một sự chọn lựa triệt để, dâng hiến trọn vẹn cuộc sống cho người mình yêu. Tin mừng cho thấy, Phêrô trong hành trình theo Chúa cũng đã ba lần chối Chúa Giêsu. Và rồi ông cũng đã ba lần khẳng định lòng yêu mến của ông đối với Ngài. Ở đây, con số ba lần hay bao nhiêu lần cũng không quan trọng. Nhưng điều quan trọng là Chúa Giêsu cần Phêrô trả lời bằng hành động, bằng lựa chọn sinh tử trong cuộc đời. Quả thật, Phêrô đã ba lần chối Chúa để chọn sự sống cho riêng mình. Giờ đây, ông đã có ba lần tuyên xưng lòng yêu mến Chúa để lựa chọn cái chết vì Chúa. Cũng vậy, cuộc đời của Andre Dũng Lạc đã trải qua ba lần lựa chọn Thiên Chúa, khi chịu phép rửa tội, khi lãnh nhận thánh chức linh mục và khi tử đạo. Có thể nói, cuộc đời của Andre Dũng Lạc như đi lại từng bước trong cuộc đời của tông đồ Phêrô và của chính Chúa Giêsu. Trong cuộc tử đạo, cha Andre Dũng Lạc đã trải qua ba lần bắt bớ. Lần đầu, khi cha đang dâng lễ ở kẻ roi thì bị quân binh ập tới. Cha mau chóng cởi áo lễ rồi ngồi lẫn trong đoàn tín hữu và thoát nạn. Lần thứ hai, cha bị bắt khi đi đến kẻ sông để xưng tội với cha Thi. Lần này, Ngài được các tín hữu quyên góp tiền để chuộc cha về. Nhưng lần thứ ba,
ngay khi vừa được chuộc, trên đường về, cha vào một căn nhà để trú mưa và lại bị bắt. Lần này, cha nhận ra rằng ý Chúa đang muốn cha có một sự chọn lựa quyết liệt như Thánh Phêrô. Cha đã bị bắt và bị tống ngục. Cha Andre Dũng Lạc đã lãnh phúc tử đạo ngày 21 tháng 12 năm 1839 tại bãi ngoài cửa ô Cầu Giấy, Hà Nội. Thi hài của cha được đưa về an táng tại nhà bà Lý Quý gần đó. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào cuộc đời tử đạo của Thánh Andre Dũng Lạc, chúng ta dễ dàng nhận ra sự thật này. Không ai có thể vu cáo đức tin của Ngài là cuồng tín, là ngu dốt, là bị dụ dỗ. Nhưng đó là một sự chọn lựa của tình yêu chân thật. Một tình yêu hiến dâng mạng sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Qua cái chết và gương sáng đức tin của Ngài, chúng ta được mời gọi sống ơn gọi nên thánh của chúng ta bằng một niềm tin mạnh mẽ. Một tình yêu chân thành, không dựa vào sức riêng, nhưng trông cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa trợ giúp và soi sáng, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta biết chọn lựa và sống sự chọn lựa yêu thương ấy bằng trọn vẹn con người của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho Thánh Andre Dũng Lạc không ngần ngại hy sinh mạng sống để tuyên xưng đức tin, để nói lên lòng yêu mến đối với Chúa. Xin Chúa thương trợ giúp, để chúng con luôn hiên ngang sống đức tin đã lãnh nhận. Nhờ đó mai sau, chúng con cũng được chung hưởng vinh quang trên trời. Amen.
Ngày xưa đâu rơi máu đổ, ngày nay vinh quang tòa Chúa. Từng làn roi sắc xé nát thân, lưỡi dao nào chà lên cùng Chúa. Ngày xưa chịu bao khổ hình, cùng gươm hay voi giày xéo, và dầu sôi nung nấu xác thân, vẫn một lòng yêu Chúa Kitô. Thánh Andre Dũng Lạc nay đất nước con dừng lại. Thánh Andre Dũng Lạc xin dừng lại buổi vui đây đó. Thánh Andre Dũng Lạc sự danh ngàn năm ghi nhớ. Thánh Andre Dũng Lạc xin hộ phù dân nước Việt Nam. Chiều nào về thăm xứ đạo, đường đi quan quân trận bắt, một lòng Chúa khiến giữ đức tin, anh dũng lạc ca vang lời Chúa. Một hôm ngài ra pháp trường, cổ gông tay chân xiêm xích, lệnh truyền ban rước giáo tiên lên, anh dũng lạc anh dũng hy sinh. Thánh Andre Dũng Lạc nay đất nước con dừng lại. Thánh Andre Dũng Lạc xin dừng lại buồn vui đây đó. Thánh Andre Dũng Lạc sự danh ngàn năm ghi nhớ. Thánh Andre Dũng Lạc xin hộ phù dân nước Việt Nam. Đoàn con họp nhau chốn này ngợi khen bao la tình Chúa, tràn đổ muôn ơn phước khắp nơi, giúp bao người kiên trung niềm tin. rời đây ở trên nước trời, mừng vui thiên thu hạnh phúc, cầu ngài xin ơn Chúa xuống ban nước dân Việt nó ấm an vui. Thánh An Thế Dũng Lạc, nay đất nước con dân người. Thánh An Thế Dũng Lạc,
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.